là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh huyện Văn Chấn tập trung phát triển công nghiệp sau đại dịch, tiếp đó là ghi nhận xã Tân Nguyên huyện Bình tích cực trong công tác giảm nghèo để cán đích xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị, các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt tại chi bộ văn phòng Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái. Cùng dự sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái gồm có 24 đảng viên đang sinh hoạt ở 5 tổ đảng. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, địa phương của đơn vị và triển khai văn bản của cấp trên. Các văn bản mới của đảng ủy cấp trên, cấp ủy chi bộ được gửi tới các đồng chí đảng viên trong chi bộ thông qua ứng dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử. Chi bộ cũng tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 1 năm 2023, triển khai vướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, trong tháng 1, chi bộ đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo chỉ đạo đảng viên tham mưu với đảng ủy, ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao. Trong tháng 1 năm 2023, người lao động được bố trí đủ việc làm với thu nhập ổn định bình quân 10 triệu đồng. Sản lượng xây lắp đạt 40 tỷ đồng, sản lượng bê tông thương phẩm đạt giá trị 6 tỷ đồng. Dự buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi ủy cùng các đảng viên trong chi bộ, đảm bảo theo đúng các quy định của điều lệ Đảng, quy định của Ban chấp hành Trung ương và hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng chi ủy chi bộ đã lựa chọn những nội dung thiết thực, trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để đi đến thống nhất quyết định. Các đồng chí đảng viên đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đảng bộ cũng như việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của công ty. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, chi bộ văn phòng thuộc Đảng bộ, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường định hướng chính trị trên tất cả các mặt hoạt động của Đảng bộ công ty thông qua các nghị quyết, kết luận phù hợp với điều kiện thực tiễn sản xuất kinh doanh và điều lệ của công ty, xác định đúng nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thực sự là hạt nhân chính trị đủ sức lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của các đơn vị trực thuộc, chú trọng phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng theo quy định của điều lệ Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ công ty cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, chi ủy trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, quan tâm phát huy vai trò của các đoàn thể để kịp thời nắm bắt những vấn đề còn vướng mắc giữa người lao động và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, vừa đảm bảo lợi ích chính đáng của người lao động, vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp.
Sáng ngày 10 tháng 2, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về kịch bản thu ngân sách năm 2023 và danh mục phương án triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách của tỉnh năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Năm 2023, dựa trên kết quả đánh giá công tác thu ngân sách năm 2022, dự báo tình hình chính trị, kinh tế xã hội, tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan cũng như loại trừ các nguồn thu đã ứng trước năm 2022 và các khoản thu có tính đột biến năm 2022. Thu ngân sách của Yên Bái tăng khoảng 10-15% so với dự toán tỉnh giao, phấn đấu thực hiện ngay từ những tháng đầu năm, tránh tình trạng dồn số thu vào tháng 12 và quý 4. Năm 2023, Yên Bái đặt ra mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 5.900 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao, tăng 545 tỷ đồng so với chương trình 135 của tỉnh ủy, bằng gần 128% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có một số khoản thu lớn như thu cân đối trên 2.800 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần 200 tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số 53 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 2.300 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 500 tỷ đồng. Kịch bản thu ngân sách năm 2023 cũng được chia cụ thể cho từng quý, từng tháng. Cụ thể, tổng thu quý 1 năm 2023 là 870 tỷ đồng, quý 2 là 1.500 tỷ đồng, quý 3 là 1.406 tỷ đồng, quý 4 là 2.124 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu thu ngân sách theo kịch bản đặt ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chi tiết tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện. Cải cách giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, triển khai hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những nội dung có liên quan, đề ra các giải pháp phù hợp với kịch bản thu ngân sách đề ra trong năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở ngành, các địa phương xây dựng và tổng hợp thành kịch bản thu ngân sách năm 2023 với quyết tâm cao, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 7.000 tỷ đồng, theo mục tiêu nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Cơ bản thống nhất với nội dung kịch bản và để bảo đảm tính khả thi cao, có thể hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo dự kiến. Thường trực tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục bổ sung hoàn thiện kịch bản, quan tâm một số nội dung cơ bản như bổ sung thêm chỉ tiêu dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bám sát chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, có sự so sánh so với năm trước để thấy được tốc độ tăng thu ngân sách và tính khả thi đối với từng sắc thuế, từng khoản thu. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy lưu ý cần có sự đồng đều ở các sắc thuế, đảm bảo tính hài hòa, cần tăng tỷ lệ thu của các quý, nhất là trong thu cân đối, cần bổ sung thêm về dự báo đánh giá tình hình, yếu tố thuận lợi, khó khăn, tác động đến các sắc thuế, các khu vực địa bàn. Đối với lĩnh vực thu cân đối, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị rà soát đánh giá lại tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc áp thuế đối với các doanh nghiệp sao cho phù hợp, tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư để tăng thu cho lĩnh vực này. Các cơ quan chức năng cần tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát lại một số sắc thuế như thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất của các nông lâm trường, thu thuế vãng lai. Sở Tài chính chủ trì tham mưu điều phối thu chi ngân sách cần tăng cường hỗ trợ các địa phương để triển khai tìm kiếm các nguồn thu, các giải pháp thu để chống thất thoát và gia tăng nguồn thu. Riêng đối với các dự án phát triển quỹ đất, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị cần rà soát lại danh mục các quỹ đất, phương thức ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất theo hướng đấu thầu, đấu giá. Sở Xây dựng phải bám sát kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết cho từng dự án phát triển quỹ đất của các địa phương. Cần hỗ trợ các địa phương về quy trình thủ tục điều chỉnh quy hoạch giải phóng mặt bằng, cần quan tâm đến cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong thực hiện các dự án phát triển quỹ đất. Tất cả các dự án còn vướng mắc của giai đoạn 2016-2019 phải giải quyết dứt điểm trong quý 1 năm 2023. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu thường xuyên có sự quan tâm đôn đốc kiểm tra đối với công tác thu ngân sách ở cả khối tỉnh và khối huyện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cần hỗ trợ tối đa cho các đơn vị liên quan về nhân lực, về trang thiết bị để phục vụ tốt công tác thu ngân sách của tỉnh. Dự báo năm 2023, công tác thu ngân sách sẽ tiếp tục đối diện với áp lực lớn. Chính vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng những kịch bản tối ưu nhất để ứng phó trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đảm bảo mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, sớm rà soát, phê duyệt kịch bản để các ngành, các địa phương thực hiện.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2023 để xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể thuộc các khối và cụm thi đua của tỉnh năm 2022. Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
Tại buổi họp, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách 19 tập thể đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ năm 2022, 39 tập thể đề nghị danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 và 55 tập thể đề nghị bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022. Trên cơ sở các tiêu chuẩn khen thưởng, các thành viên hội đồng đã thảo luận đánh giá cho ý kiến nhận xét từng tập thể được đề nghị khen thưởng và bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị khen thưởng danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể, danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 38 tập thể và đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 52 tập thể. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ, làm các thủ tục công bố danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch. Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn kê khai, công khai tài sản thu nhập theo Nghị định số 130 của Chính phủ về công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quy định chung về kiểm soát tài sản thu nhập, việc kê khai tài sản thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm, công khai bản kê khai và hướng dẫn những vấn đề cụ thể về kê khai tài sản thu nhập. Thông qua hội nghị tập huấn sẽ tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế trong việc kê khai và xác minh tài sản kê khai trong thời gian tới.
Qua thống kê, toàn huyện Lục Yên hiện có trên 4.200 máy móc nông nghiệp các loại như máy gặt đập liên hoàn, máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy nghiền, băm, thái, thức ăn chăn nuôi. Việc đưa các loại máy móc vào sản xuất nông nghiệp đã giúp bà con nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu làm đất, tưới nước, thu hoạch lúa. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục khuyến khích các hộ nông dân đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng, kiên cố hóa các tuyến đường trục chính, kênh mương nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi đưa máy móc vào phục vụ sản xuất, huy động vốn từ các chương trình dự án để hỗ trợ nhân dân mua các loại thiết bị máy móc cơ giới hóa, góp phần tăng năng suất và giá trị sản lượng.
Theo kết quả xét nghiệm của Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên vào cuối năm 2022 vừa qua, có tới gần 60% số người được xét nghiệm mắc sán lá gan, trong đó chủ yếu là sán lá gan nhỏ. Theo đó, đã có 626 người dân từ 18 tuổi trở lên tại 10 thôn của xã Minh Tiến, huyện Lục Yên được Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy gần 60% tổng số mẫu xét nghiệm cho kết quả nhiễm sán lá gan nhỏ và sán lá gan ruột nhỏ. Cá biệt, thôn làng ven của xã Minh Tiến có tỷ lệ nhiễm bệnh chiếm tới 80%. Theo trưởng trạm y tế xã Minh Tiến, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh này là do người dân địa phương có thói quen ăn gỏi cá sống. Theo sán lá gan nhỏ, nhiều trường hợp người bệnh không có triệu chứng rõ rệt. Giai đoạn khởi phát, người bệnh có rối loạn tiêu hóa, ói mửa, tiêu chảy, xen kẽ với táo bón và chán ăn. Giai đoạn toàn phát có biểu hiện sụt cân, đau bụng. Trong trường hợp bệnh nặng, gan sẽ to, cứng, đau và ống dẫn mật bị sưng, vách dày lên, làm tắc mật, ứ mật và vàng da. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, người mắc bệnh dễ bị chuyển nặng, nguy cơ tử vong cao. Để phòng chống bệnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn các đồ tái sống mà cần phải thực hiện thói quen ăn chín uống sôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thời tiết miền Bắc nồm ẩm, xuất hiện nhiều cơn mưa khiến nguy cơ gia tăng bệnh hô hấp, sốt xuất huyết và nhiều dịch bệnh khác. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ để nâng cao sức đề kháng cho trẻ, tránh mắc bệnh giai đoạn này. Đặc biệt phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu của trẻ để phòng bệnh diễn biến nặng. Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không tự ý dùng kháng sinh khiến trẻ có thể trở nặng gây khó khăn trong điều trị. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân chú ý đeo khẩu trang, khử khuẩn ở những nơi vui chơi, tổ chức lễ hội bởi đây là thời điểm giao lưu đi lại gia tăng, cần truyền thông để người dân lưu ý phòng bệnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công nghiệp có vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, nên thời gian qua huyện Văn Chấn đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần không nhỏ vào nghĩa vụ nộp ngân sách của địa phương và tạo việc làm cho người lao động.
Hợp tác xã chè Suối Giàng được thành lập tháng 3 năm 2007 với 7 thành viên. Đến nay, hợp tác xã Suối Giàng có 20 thành viên. Bà Lâm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng cho biết, hợp tác xã ra đời và đi vào hoạt động với mục tiêu sản xuất các sản phẩm chè chất lượng cao, xây dựng thương hiệu chè Suối Giàng và giúp bà con dân tộc Mông trồng chè và giữ gìn cây chè quý. Ngoài đẩy mạnh áp dụng biện pháp kỹ thuật, hợp tác xã chú trọng vào khâu sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng tỷ lệ sản phẩm chè xanh, chè đặc sản, chè hữu cơ. Đến nay, hợp tác xã đã có 6 loại sản phẩm mang tên Tuyết Sơn Trà có chất lượng tốt, được đóng gói với các mẫu mã đẹp, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Giá bán chè tùy thuộc theo loại dao động từ 250 đến 650 ngàn đồng một kg và cao nhất là hơn 3 triệu đồng một kg. Bà Lâm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Hợp tác xã Suối Giàng vẫn luôn luôn chú trọng cái khâu đầu vào đấy là thu mua nguyên liệu. Thì vẫn thu mua đều cho bà con bắt đầu từ giữa tháng 3 cho đến tận cuối tháng 10 dương lịch. Chính vì thế nên là Hợp tác xã Suối Giàng đã sản xuất cũng khá là ổn định và cái thị trường tiêu thụ thì cũng rất là ổn định. Đặc biệt là năm nay thì sau khi dịch bệnh Covid đã được ổn định, khách mua hàng bắt đầu là cũng sử dụng trà Suối Giàng nhiều hơn. Và đặc biệt là năm nay thì Hợp tác xã Suối Giàng cũng đã có được một cái mối khách hàng rất là quan trọng. Đấy là khách hàng từ bên Nhật Bản. Để phù hợp với cả nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng thì Hợp tác xã Suối Giàng ngoài cái sản phẩm chè xanh truyền thống thì chúng tôi cũng đã đầu tư máy móc thiết bị để làm ra được các cái sản phẩm trà lên men, có nghĩa là cái dòng trà mà có thể bảo quản được lâu hơn và nó là một cái dòng sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe, ví dụ như là sản phẩm hồng trà.
Theo anh Ninh Văn Huy, chủ cơ sở ván bóc thôn Dịa, xã Cát Thịnh cho biết, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng năm 2022, cơ sở ván bóc của anh thu mua khoảng 400-500 mét khối gỗ, sản xuất được khoảng 300 mét khối ván bóc, doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức lương dao động từ 4 triệu đồng một tháng trở lên. Anh Ninh Văn Huy, cơ sở ván bóc thôn Dịa, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Năm nay đóng cửa nhiều, gỗ năm nay cũng khó bán, nếu mà nó dễ bán thì em nó làm nhiều, quanh địa bàn mấy thôn trong xã này cũng chẳng mua xa.
Xác định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là một nhiệm vụ then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Do đó, huyện Văn Chấn luôn quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, huyện chú trọng quảng bá khai thác tiềm năng lợi thế nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Bằng những cơ chế chính sách thông thoáng phù hợp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại huyện. Bên cạnh đó, để động viên các doanh nghiệp, huyện Văn Chấn đã thành lập các đoàn công tác về cơ sở nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn đi vào hoạt động đúng thời gian theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt kịp thời, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, chăm sóc vùng nguyên liệu, bảo đảm sản lượng chất lượng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp. Tập trung khuyến khích các hộ gia đình thành lập các tổ hợp tác xã, làng nghề nhằm tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Nhờ đó, năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Văn Chấn đạt trên 1.460 tỷ đồng. Ông Trương Hải Quân, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Năm 2023 này huyện sẽ phấn đấu đạt 1.460 tỷ với giá trị sản xuất nghiệp. Thì sau khi có kế hoạch giao thì phòng sẽ tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, gồm doanh nghiệp chế biến chè, chế biến gỗ, chế biến khoáng sản và đặc biệt là các doanh nghiệp thủy điện chế biến sản xuất điện trên địa bàn. Công nghiệp chủ yếu là dùng các doanh nghiệp lớn có đóng góp tỷ trọng lớn thì phòng sẽ tích cực tham mưu đồng thời ban hành các văn bản và trực tiếp xuống với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn những cái phần mà doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của nhà nước và những doanh nghiệp cần tìm kiếm xúc tiến công tác thương mại thì phòng sẽ làm việc cùng với các doanh nghiệp qua đó sẽ có những cái khó khăn cụ thể của các doanh nghiệp về sẽ tham mưu cho ban nhân huyện các văn bản chỉ đạo để làm sao mà phấn đấu trong năm 2023 chúng giá trị sản xuất công nghiệp đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
Để tạo động lực cho sản xuất công nghiệp có bước phát triển mới, thời gian tới huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm, có cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tập trung phát triển thêm các ngành nghề có thế mạnh của địa phương như khai thác khoáng sản, chế biến nông lâm sản, nâng cao hiệu quả quản lý đối với các hoạt động sản xuất, khai thác khoáng sản tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, có chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất thu hút nhiều lao động, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Với chính sách đó, tin rằng công nghiệp ở Văn Chấn sẽ phát triển mạnh, tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, vốn là xã 135 của huyện Bình, xã Tân Nguyên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Tây, Nùng và Dao Trắng. Nhiều năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn khá cao. Nhờ có những giải pháp cho công tác thực hiện giảm nghèo, đến hết năm 2022, xã Tân Nguyên đã cán đích nông thôn mới. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Là hộ nghèo của thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, chị La Thị Ngọc có chồng luôn đau yếu, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Nhiều năm qua gia đình chị sống trong căn nhà lụp sụp. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, thông qua quỹ hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết của tỉnh cùng với sự quyết tâm của gia đình, sự hỗ trợ của anh em bạn bè, cuối năm 2022 gia đình chị đã được sống trong ngôi nhà mới khang trang kín trên bền dưới với diện tích hơn 80 m², trị giá 200 triệu đồng. Có nhà ở kiên cố tạo động lực để cho gia đình chị vươn lên phát triển kinh tế, chị La Thị Ngọc nói.
Mơ ước thì mơ ước, lúc nào cũng mơ ước, nhưng mà thực hiện được thì không nghĩ là thực hiện được. Nhưng mà năm nay thực hiện được như thế này thì gia đình cũng vô cùng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Sẽ cố gắng là làm để trả nợ dần.
Vốn là xã 135 của huyện Yên Bình, xã Tân Nguyên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng và Dao Trắng. Nhiều năm trước đây, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao, điều kiện về cơ sở chưa được đầu tư đồng bộ, trình độ dân trí không đồng đều. Đa số hộ nghèo và hộ cận nghèo tập trung ở những thôn bản xa. Để từng bước tháo gỡ khó khăn bất cập, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, trong đó xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo từng năm, gắn với việc thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới. Với thôn Trại Phung, một trong những giải pháp đó là vận động nhân dân hiến đất mở đường để thuận lợi trong tiêu thụ hàng hóa nông lâm sản, hướng dẫn người dân khai thác tiềm năng về đất đai để trồng rừng, trồng cây ăn quả. Với cách làm hiệu quả, trong năm 2022, số hộ nghèo và cận nghèo từ 64 hộ đã giảm còn 23 hộ. Nói về giải pháp của thôn trong hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, anh La Công Đức, trưởng thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên cho hay.
Thứ nhất là chúng ta phải mở đường, vì mở đường cho dân để phát triển kinh tế hàng hóa. Bà con nhân dân có thể bán sản phẩm nông sản của họ để làm ra. Thứ hai là chúng sẽ tìm cho bà con những cái mô hình kinh tế mới để bà con học tập và làm theo. Ví dụ như là trồng quế, phát triển kinh tế trồng quế như bên Văn Yên chẳng hạn. Và các mô hình chăn nuôi kinh tế bền vững như các trang trại nuôi lợn. Những năm gần đây thì thôn cũng có những gia đình trồng những vườn cây ăn quả rất là lớn.
Trong năm 2022, với quyết tâm chính trị, xã Tân Nguyên đã cán đích hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, trong đó toàn xã đã giảm được hơn 10% hộ nghèo. Theo ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, xã đã có nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ giảm nghèo hàng năm. Ông Mùi nói.
Hàng năm đều có một cái kế hoạch giảm nghèo cụ thể, nhất là về thực hiện các cái nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh, đặc biệt nhất là trong năm 2022 thì là thực hiện cái nghị quyết 69. Đấy thì xã cũng đã tuyên truyền thực hiện tốt cái nghị quyết 69. Cái thứ hai là cũng tuyên truyền vận động nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đặc biệt nhất là trong những năm vừa rồi là xã cũng đã tuyên truyền vận động là không phải chăn nuôi vấn đề cung cấp cho hộ gia đình nữa và chăn nuôi với theo cái quy mô hàng hóa để sau đó để cái nâng cao cái thu nhập cũng như đời sống của người dân.
Với mục tiêu Yên Bái chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 và những kết quả đạt được của xã Tân Nguyên trong năm 2022. Trong công tác giảm nghèo, sẽ tạo động lực giúp cho người dân trên địa bàn xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình quyết tâm vươn lên, xây dựng cuộc sống mới.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với sức trẻ, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, mong muốn đóng góp xây dựng quê hương, Bí thư chi bộ Giàng A Po, kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã luôn nỗ lực vận động người dân trong thôn đẩy lùi hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái người tiên phong đẩy lùi hủ tục.
Thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu có 135 hộ dân với trên 800 nhân khẩu, 99% là người dân tộc Mông. Chi bộ thôn Tấu Dưới có 19 đảng viên. Nhiều năm trước đây, nhận thức của một số người dân trong thôn còn hạn chế bởi những tập tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tục thách cưới cao, sinh đẻ nhiều con, tục mổ nhiều trâu để làm đám ma cho người chết, tục để người chết trong nhà nhiều ngày rồi mới đưa đi an táng, thả rông gia súc, đốt rừng làm nương rẫy. Đặc biệt, đồng bào Mông có tục ăn Tết từ cuối tháng 12 dương lịch kéo dài hàng tháng cho đến Tết cổ truyền. nên mọi nhà giết mổ nhiều gia súc gia cầm để đón tiếp anh em bạn bè. Con em bỏ học về nhà ăn Tết với gia đình, gây tốn kém thời gian, tiền của và ảnh hưởng thời vụ sản xuất, khiến đời sống của bà con càng thêm khó khăn, nghèo đói hơn. Là người trẻ trong thôn được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn từ năm 2017 đến nay, nhận thức việc đẩy lùi hủ tục là vấn đề then chốt để mở đường phát triển kinh tế xã hội cho thôn. Anh Giàng A Po cùng với tập thể chi ủy, ban công tác mặt trận thôn tập trung chỉ đạo tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới, tranh thủ sự ủng hộ và nêu cao vai trò cán bộ đảng viên, già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, trong dòng họ. Giàng A Po chia sẻ, tâm lý của phần đông người dân tộc Mông là chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe. Do đó, những việc làm gương mẫu của cán bộ đảng viên, già làng trưởng bản, người có uy tín đối với việc xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới sẽ có giá trị thuyết phục rất lớn để bà con làm theo. Nghĩ là làm, anh mạnh dạn đề xuất thành lập tổ tuyên truyền, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu của thôn, phân công các tổ công tác phụ trách từng cụm dân cư, trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con. Bên cạnh đó, xây dựng hương ước quy ước của thôn, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, cùng sự nhiệt tình ủng hộ của các già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín, người dân thôn Tấu Dưới đều đồng thuận ủng hộ việc xóa bỏ các tập tục lạc hậu không phù hợp. Từ năm 2012 đến nay, 100% đồng bào Mông thôn Tấu Dưới nói riêng và nhân dân xã Trạm Tấu đã thực hiện ăn chung một Tết Nguyên đán cùng nhân dân cả nước. Tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống dần được xóa bỏ hoàn toàn. Tình trạng thách cưới cao không còn, người chết được khâm liệm và quan tài và chôn cất trong vòng 48 giờ. Bên cạnh đó, nhân dân trong thôn đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả như mô hình nuôi 10 con trâu bò, mô hình chăn nuôi 3 lợn nái và 20 lợn thịt, trồng cây măng sặt, nuôi gà đen bản địa. Phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự, 5 năm gần đây thôn Tấu Dưới không có người nghiện hút, vận chuyển trái phép chất ma túy. Chi ủy cùng ban công tác mặt trận thôn vận động nhân dân bê tông hóa 3 km đường giao thông rộng 1,5 m, hiến đất mở mới 800 m đường liên thôn, làm mới hơn 60 công trình nhà vệ sinh, tuyên truyền vận động các cháu học sinh trong độ tuổi đến trường đạt từ 90 đến 96%. Bí thư Đảng ủy xã Trạm Tấu Lò Văn Chiến khẳng định, bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận Giàng A Po là cán bộ rất gương mẫu, luôn tận tụy trách nhiệm với công việc. Nhờ sự nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm của anh mà cán bộ đảng viên và người dân trong thôn đã chuyển biến tích cực về nhận thức, thay đổi nếp nghĩ. Cuộc sống của nhân dân thôn Tấu Dưới đã từng bước ổn định cuộc sống, an ninh trật tự trong thôn được đảm bảo, hủ tục lạc hậu được đẩy lùi. Những nỗ lực của bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận Giàng A Po đã được ghi nhận. Nhiều năm liền, anh đã được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp. Năm 2022 vừa qua, tại hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu của tỉnh, Giàng A Po vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2017-2022.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM,
phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.